Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, chương trình thời sự hôm nay thứ tư ngày 24 tháng 5 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên có những nội dung đáng chú ý sau. Quốc hội thảo luận về dự án luật đấu thầu sửa đổi luật phòng thủ dân sự. Đảng ủy doanh nghiệp Trung ương làm việc tại công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên. 15 thí sinh tham dự hội thi bí thư chi bộ giỏi cấp Đảng ủy Công an năm 2023. Giám sát chuyên đề về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết số 01 đối với Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo. Đại từ tổ chức lễ hội Phật đản Phật lịch 2567, Dương lịch 2023. Lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2023. Bài viết tăng cường bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể của đồng bào dân tộc thiểu số. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 24 tháng 5 tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội nghe các báo cáo và thảo luận về một số dự án luật. Trong chương trình làm việc buổi sáng, Quốc hội nghe trình bày báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021, các báo cáo kiểm toán thẩm tra quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021, báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật đấu thầu sửa đổi, thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật đấu thầu sửa đổi. Các đại biểu Quốc hội đề nghị luật cần có các quy định để giải quyết những vướng mắc và đặc thù trong đấu thầu trong lĩnh vực y tế, phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Dự thảo luật đấu thầu sửa đổi đã dành hẳn 5 chương quy định về mua sắm tập trung, mua thuốc, hóa chất, thiết bị, vật tư y tế, cung cấp sản phẩm, dịch vụ công. Liên quan tới đối tượng áp dụng luật đấu thầu sửa đổi, nhiều đại biểu cho rằng nếu mở rộng phạm vi điều chỉnh tới các công ty con của doanh nghiệp nhà nước sẽ tạo thêm rào cản kinh doanh cho hàng loạt doanh nghiệp. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng cần áp dụng quy định này để không để lọt một khối lượng lớn các dự án sử dụng vốn nhà nước nhằm hạn chế tiêu cực tham nhũng, cạnh tranh trong đấu thầu, đồng thời buộc các doanh nghiệp có vốn nhà nước phải minh bạch hơn, phù hợp với chính sách mà cơ quan soạn thảo đề ra khi xây dựng dự thảo này. Buổi chiều, Quốc hội cho ý kiến đối với tờ trình về tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% theo Nghị quyết số 43 ngày 11 tháng 1 năm 2022. Tờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án đường giao thông từ quốc lộ 27C đến đường tỉnh DT656 tỉnh Khánh Hòa, kết nối với Lâm Đồng và Ninh Thuận. Quốc hội cũng thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật phòng thủ dân sự.
Cùng ngày, đoàn công tác Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương do đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên để nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị. Đại diện lãnh đạo công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên đã báo cáo nhanh với đoàn công tác về tình hình phát triển sản xuất của đơn vị 4 tháng đầu năm. Sản lượng tiêu thụ của công ty giảm 22% so với cùng kỳ, giá trị sản xuất công nghiệp đạt khoảng 3.500 tỷ đồng, sản xuất thép cán đạt 221.000 tấn và tiêu thụ gần 200.000 tấn, doanh thu gần 4.500 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 60 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động đạt khoảng 9 triệu đồng một tháng. Lãnh đạo công ty cũng báo cáo với đoàn công tác về tình hình triển khai dự án mở rộng nhà máy gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2. Trên cơ sở các ý kiến trao đổi thảo luận tại buổi làm việc về các giải pháp nhằm hỗ trợ công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, đồng chí Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương đánh giá cao nỗ lực của đơn vị trong thời gian qua và cho biết đoàn công tác đã nắm bắt tình hình thực tiễn cùng với những kiến nghị đề xuất của công ty. Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương sẽ sớm có những đề xuất phù hợp với các cấp có thẩm quyền nhằm hỗ trợ và đồng hành với công ty. Nhân dịp tháng công nhân, đoàn công tác của Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương đã thăm và tặng quà người lao động tại nhà máy cán thép Thái Nguyên và nhà máy luyện gang thuộc công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên.
Cũng trong ngày 24 tháng 5, Đảng ủy Công an tỉnh đã tổ chức hội thi bí thư chi bộ giỏi năm 2023. Tham dự có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Đại tá Bùi Đức Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng ban Tổ chức hội thi. 15 thí sinh tham dự hội thi là những cá nhân xuất sắc được lựa chọn từ các hội thi cơ sở do Đảng bộ Công an cấp huyện và khối thi đua các chi đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức trong hơn một tháng qua. Tham dự hội thi cấp Đảng ủy Công an, các thí sinh trải qua 4 phần thi, gồm tự giới thiệu, xử lý tình huống, trắc nghiệm và thuyết trình. Hội thi nhằm bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về công tác đảng và khả năng điều hành xử lý tình huống trong thực tế cho đội ngũ bí thư chi bộ, chi ủy viên và cấp ủy viên cơ sở, đồng thời tạo cơ hội giao lưu, học tập kinh nghiệm lẫn nhau, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả sinh hoạt cấp ủy chi bộ, năng lực lãnh đạo để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Qua hội thi cấp Đảng ủy Công an tỉnh sẽ lựa chọn thí sinh đạt kết quả xuất sắc tham dự hội thi cấp Đảng ủy Công an Trung ương.
Ngày 24 tháng 5, đoàn công tác do đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã thực hiện giám sát chuyên đề về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết số 01 ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 đối với Đảng ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo. Thời gian qua, Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo đã làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, học tập nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành, đầu tư trang thiết bị đảm bảo hạ tầng cho công tác chuyển đổi số, thực hiện hiệu quả, thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt đối với các hoạt động thanh toán lương, phụ cấp, khoản thu phí và các khoản thu trong nhà trường. Công tác triển khai sổ tay đảng viên điện tử được tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Thông qua chuyển đổi số đã tạo được bước chuyển mạnh mẽ trong nội bộ ngành, giúp thực hiện được nhiều nội dung công việc, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về những khó khăn vướng mắc trong quá trình chuyển đổi số của ngành. Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn giám sát yêu cầu ngành giáo dục cần tiếp thu các ý kiến thành viên đoàn giám sát, hoàn chỉnh báo cáo. Bên cạnh đó, cần tiếp tục đánh giá việc giáo viên học sinh sử dụng ứng dụng Si Thái Nguyên, tăng cường tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, phát huy hiệu quả của chuyển đổi số đối với các hoạt động của ngành, đồng thời tăng cường kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện.
Cùng ngày, đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Phạm Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có cuộc giám sát chuyên đề về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các thông báo kết luận của Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 về chủ trương đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Từ năm 2020 đến nay, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có 12 dự án đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư. Trong đó có 4 dự án được Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận đầu tư đang thực hiện đúng tiến độ và thời gian quy định. Một dự án chậm tiến độ thực hiện do một phần diện tích đất nhà đầu tư thỏa thuận với người dân. Một dự án đã hoàn thành và hết hiệu lực giấy phép. Một dự án đấu giá 2 lần không thành công. Còn 5 dự án khác đang tiến hành lựa chọn nhà đầu tư. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, các dự án còn gặp một số vướng mắc như dự án liên quan đến đất lúa phải chờ xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ, công tác giải phóng mặt bằng còn chậm, việc bố trí quỹ đất tái định cư, tiến độ từng giai đoạn của các dự án, xem xét năng lực của một số nhà đầu tư. Thay mặt đoàn giám sát, đồng chí Phạm Văn Thọ đề nghị thành phố Thái Nguyên cần thực hiện rà soát lại các dự án, làm rõ các khó khăn của từng dự án, đồng thời đôn đốc các nhà đầu tư thực hiện đúng tiến độ đã đề ra. Về những khó khăn của thành phố khi thực hiện các dự án, đoàn giám sát sẽ tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy để có hướng giải quyết trong thời gian tiếp theo.
Ngày 24 tháng 5, đoàn công tác của Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên đã có buổi làm việc với Ủy ban dân thành phố Phổ Yên để nắm bắt tình hình thực hiện công tác quản lý và triển khai các hoạt động công thương năm 2023 trên địa bàn. Tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Lương, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Phổ Yên đề nghị Sở Công Thương quan tâm tạo điều kiện kết nối với các ngành cấp trên, tạo đà thu hút đầu tư nhằm đạt mục tiêu đến năm 2030, đạt tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đảm bảo tránh lãng phí nguồn lực, xem xét đánh giá hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã dịch vụ điện trên địa bàn. Đối với những hợp tác xã dịch vụ điện hoạt động không hiệu quả, cần tìm ra giải pháp, tham mưu với các bộ ngành trung ương tháo gỡ những chính sách về điện. Đối với các công trình điện vào các dự án sau khi thi công xong, các công trình bị bỏ không, không bàn giao được do cơ chế chính sách và không có đơn vị chịu trách nhiệm. Cũng tại hội nghị, công ty cổ phần công nghệ viễn thông Sài Gòn, đại diện chủ đầu tư cụm công nghiệp Tân Phú 1, Tân Phú 2, công ty cổ phần tư vấn và chuyển giao công nghệ quốc tế, chủ đầu tư cụm công nghiệp số 3 Cảng Đa Phúc đã báo cáo về tiến độ thực hiện, khó khăn vướng mắc và đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Lãnh đạo Sở Công Thương đã ghi nhận các đề xuất và khẳng định Sở sẽ sớm tham mưu với các chuyên đề đối với các nội dung vướng mắc về hợp tác xã dịch vụ điện, cụm công nghiệp, báo cáo đề xuất với Trung ương và tỉnh những nội dung đề nghị của địa phương. Đồng thời đề nghị Ủy ban dân thành phố Phổ Yên quan tâm công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo thu hút đầu tư, tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá việc chấp hành pháp luật, chính sách pháp luật về cụm công nghiệp, chỉ đạo phòng chuyên môn nghiêm chỉnh thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng, an ninh trật tự, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật.
Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dự và chúc mừng đại lễ Phật Đản Phật lịch 2567, Dương lịch 2023 tại chùa Bắc Lãm, xã Minh Tiến, huyện Đại Từ. Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Phật giáo là một tôn giáo lớn với 196 cơ sở Phật giáo, gần 100 chức sắc, chức việc, nhà tu hành và trên 1 vạn tín đồ. Trong đó, huyện Đại Từ có trên 29.000 tín đồ, 16 chức sắc, 286 chức việc, 30 chùa, 3 điểm sinh hoạt Phật giáo tập trung đã được chính quyền chấp thuận. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Đại Từ đã thường xuyên thực hiện hoạt động từ thiện nhân đạo, đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần vào kết quả chung của tỉnh trong thực hiện an sinh xã hội. Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, mong muốn trong thời gian tới, Phật giáo huyện Đại Từ sẽ phát huy tốt hơn nữa truyền thống đoàn kết, nhân ái, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, có nhiều đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh Thái Nguyên. Đồng chí đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể huyện Đại Từ quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ hoạt động Phật giáo trên địa bàn huyện.
Thưa quý thính giả, với chủ đề chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em, lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2023 do Ban chỉ đạo công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em tỉnh Thái Nguyên tổ chức đã chính thức diễn ra sáng nay tại nhà thiếu nhi. Dự và chỉ đạo lễ phát động có đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt vượt khó trong học tập. Phản ánh của phóng viên Linh Nhâm.
Nhận thức rõ vai trò quan trọng của công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan đơn vị trong toàn tỉnh đã có nhiều hoạt động nhằm tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để trẻ em được chăm sóc, học tập, vui chơi, giải trí lành mạnh, được đảm bảo các quyền cơ bản và được sống trong môi trường an toàn, thân thiện, lành mạnh. Đến nay, 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp phát thẻ bảo hiểm y tế, 99,9% trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ, 100% trẻ 5 tuổi được đến trường, 91% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được quan tâm chăm sóc, trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo được quan tâm hỗ trợ. Đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh.
Ban chỉ đạo công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em tỉnh Thái Nguyên phát động đến các sở ban ngành, đoàn thể, cơ quan tổ chức doanh nghiệp, cá nhân bằng tình cảm, trách nhiệm và tấm lòng hảo tâm của mình cùng hưởng ứng ngày lao động vì hạnh phúc trẻ em, đóng góp ủng hộ quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Thái Nguyên để hỗ trợ kịp thời những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Tấm lòng nhân ái của các cơ quan tổ chức cá nhân sẽ góp phần làm dịu bớt nỗi đau bất hạnh của trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, tạo cơ hội cho các em có cuộc sống tốt đẹp hơn, mang lại niềm vui, hạnh phúc, tương lai tươi sáng hơn.
Với ý nghĩa kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng với công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, ngay tại lễ phát động, hàng trăm suất học bổng, hiện vật mang ý nghĩa thiết thực đã được trao cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại nhiều địa phương trong tỉnh. Đặc biệt, Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh Thái Nguyên năm 2023 đã hỗ trợ cho 40 trẻ em mồ côi, mỗi trẻ em 5 triệu đồng. Ban chỉ đạo công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em tỉnh Thái Nguyên trao 60 suất học bổng cho 60 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đạt thành tích cao trong học tập của 9 huyện, thành phố. Sự hưởng ứng tích cực của các sở, ban ngành, các đơn vị, doanh nghiệp ngay tại lễ phát động đã mang đến 810 triệu đồng góp vào Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh Thái Nguyên năm 2023 để hỗ trợ chăm sóc cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn của tỉnh. Em Nhâm Thị Lan Anh, trường Trung cấp nghề Thái Nguyên nói.
Hôm nay con nhận được suất học bổng thì con cảm thấy rất vui mừng và hạnh phúc. Con tự hứa là sẽ học tập thật chăm chỉ để trở thành người có ích cho đất nước.
Ông Nông Anh Tuấn, giám đốc công ty Bảo Việt Nhân Thọ Thái Nguyên cho biết.
Năm nay là Thái Nguyên là điểm dừng chân thứ tư của chương trình học bổng an sinh giáo dục và chúng tôi mong muốn rằng đây là góp phần cùng các em đến trường mà làm sao mà để công tác học hành, rèn luyện của các em được thuận lợi hơn. Và trong thời gian tới thì Bảo Việt Thọ Thái Nguyên sẽ cam kết sẽ đồng hành cùng tỉnh Thái Nguyên cũng như Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh Thái Nguyên trong việc đầu tư chăm sóc cho các em để làm sao và các em rèn đức luyện tài trở thành những công dân có ích cho xã hội.
Chị Phạm Thị Thu Hiền, Phó Bí thư Thường trực tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh Thái Nguyên nhận định.
Ban Thường vụ tỉnh đoàn, Hội đồng đội tỉnh đã ban hành các cái văn bản hướng dẫn để triển khai các cái hoạt động hè cho thiếu nhi, các cái chương trình tuyên truyền nâng cao về kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em. Các hoạt động để nâng cao cái kỹ năng về phòng chống xâm hại cho trẻ em đối với cán bộ phụ trách thiếu nhi tại địa bàn dân cư. Hy vọng rằng với các cái hoạt động cho thiếu nhi trong mùa hè sẽ giúp cho các em có một mùa hè bổ ích, an toàn.
Với chủ đề chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em, tháng hành động vì trẻ em năm nay sẽ diễn ra từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 với nhiều thông điệp ý nghĩa nhằm xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh để thực hiện đầy đủ quyền trẻ em, bảo đảm trẻ em được phát triển toàn diện, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc giải quyết các vấn đề về trẻ em và phòng ngừa giảm thiểu các nguy cơ xâm hại trẻ em, tai nạn, thương tích trẻ em.
Bản tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên, đêm nay và ngày mai, thành phố Thái Nguyên trời mây thay đổi, Đêm và sáng sớm có lúc có mưa rào và dông, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, mây thay đổi, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên, trời mây thay đổi, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, mây thay đổi, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự chuyển sang nội dung đáng chú ý khác. Tiếp tục chương trình khảo sát tình hình dân cư sinh sống ở nơi thường xuyên xảy ra thiên tai, có nguy cơ xảy ra thiên tai cần phải bố trí, sắp xếp ổn định dân cư trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 đến nay. Ngày 23 tháng 5, Ban Dân tộc, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành khảo sát thực tế tại thành phố Phổ Yên. Qua khảo sát cho thấy, đối với dự án xây dựng khu tái định cư, tập trung vùng thiên tai có nguy cơ sạt lở bờ sông và ngập úng xã Tân Phú, nay là phường Tân Phú, có 33 hộ được Ủy ban dân thành phố phê duyệt đủ điều kiện di dời từ khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng ra khu tái định cư mới và hiện đã cơ bản ổn định cuộc sống. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu tái định cư. Các hộ dân chưa được lắp đặt và sử dụng hệ thống nước sạch tập trung, đồng thời chưa được chi trả chế độ chính sách hỗ trợ di dời đến nơi ở mới. Đối với dự án công trình sửa chữa khắc phục kè Soi Quýt, xã Tiên Phong, nay là phường Tiên Phong, chiều dài thực hiện gần 1,1 km, tổng mức đầu tư 15 tỷ đồng. Đến nay, chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức lựa chọn nhà thầu và trao hợp đồng xây lắp. Hiện đang chỉ đạo nhà thầu chuẩn bị các điều kiện để tiến hành khởi công dự án, phấn đấu hoàn thành trong tháng 4 năm 2024. Kết quả khảo sát sẽ được đoàn tổng hợp báo cáo Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh theo quy định.
Ngày 23 tháng 5, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức khảo sát việc thực hiện chính sách pháp luật của nhà nước về bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân thuộc dự án tuyến đường liên kết kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc tại huyện Đại Từ. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Đại Từ, tuyến đường đi qua 3 xã có chiều dài hơn 9 km, tổng số hộ bị ảnh hưởng bởi dự án trên địa bàn là 413 lượt hộ. Tổng diện tích ảnh hưởng là trên 51 ha, số hộ đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng là 390 hộ. Đến nay công tác giải phóng mặt bằng dự án đã đạt 90%. Trước đó đoàn khảo sát đã khảo sát trực tiếp tại hai xã Ký Phú và Cát Nê. Qua kiểm tra cho thấy công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện theo đúng quy định và được người dân đồng thuận cao, công tác tái định cư đảm bảo yêu cầu, tiến độ, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, tiếp công dân kịp thời theo quy định.
Cùng ngày, Ủy ban dân huyện Phú Lương tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ cập nhật thông báo địa chỉ số gắn với bản đồ số năm 2023. Cho các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, cán bộ phụ trách thông tin và truyền thông, đại diện các tổ cập nhật, thông báo nền tảng địa chỉ số gắn với bản đồ số của các xóm, tổ dân phố của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Tại hội nghị, trên 200 đại biểu đã được đại diện Bưu điện tỉnh và huyện giới thiệu nền tảng địa chỉ số. Các đại biểu đã có nhiều ý kiến thảo luận, trao đổi liên quan đến các nội dung thực hiện địa chỉ số tại cơ sở, được hướng dẫn thực hiện thí điểm cài đặt địa chỉ số gắn với bản đồ số tại tổ dân phố Thái An, thị trấn Đu. Qua buổi tập huấn nhằm trang bị các kiến thức cơ bản về sự cần thiết và lợi ích khi sử dụng nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số, hướng dẫn việc tra cứu, cập nhật, thông báo địa chỉ số đến người dân, từ đó góp phần triển khai phát triển nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số trên địa bàn huyện. Sau hội nghị này, các cơ quan đơn vị sẽ triển khai thông báo và cập nhật dữ liệu thông tin địa chỉ số tới các chủ địa chỉ tại các xã, thị trấn, đồng loạt ra quân triển khai việc cập nhật dữ liệu thông tin địa chỉ số lên bản đồ số, đảm bảo xong trước tháng 6 năm 2023.
Ngày 23 tháng 5, Quân khu 1 khai mạc hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023. Tham gia có 77 thí sinh được lựa chọn qua hội thi cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở. Các thí sinh thực hiện 3 nội dung thi, tập trung vào các nội dung như Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, các Nghị quyết Trung ương khóa 13, các Nghị quyết chỉ thị hướng dẫn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị từ năm 2019 đến nay, Quy chế công tác giáo dục chính trị, Quy chế công tác tư tưởng trong quân đội và dân quân tự vệ. diễn ra đến hết ngày 25 tháng 5. Hội thi là dịp để Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đánh giá trình độ, năng lực, kỹ năng, phương pháp tổ chức giáo dục chính trị của đội ngũ cán bộ chính trị các cấp, góp phần bồi dưỡng, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị học tập, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực, kỹ năng sư phạm trong giảng dạy chính trị, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tại đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Sau 3 mùa diễn ra thành công, chiều ngày 23 tháng 5, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên đã họp ban tổ chức và thông qua kế hoạch khởi động mùa game show truyền hình Dân ta phải biết sử ta năm 2023 cùng với đại diện các trường đại học cao đẳng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Mùa năm mới 2023, game show sẽ có 12 chương trình. Mỗi chương trình diễn ra thời lượng 60 phút với 3 thành viên chính thức đến từ 2 đội chơi. Điểm mới năm nay, mỗi đội ở phần tự giới thiệu về mình sẽ có số lượng thành viên tham gia tối đa là 10 người và đầu tư một tiết mục nghệ thuật giao lưu trong chương trình. Tại cuộc họp, đại diện các trường cũng cho ý kiến góp ý với ban tổ chức về phương thức tổ chức, hình thức thể hiện cùng bộ câu hỏi để phù hợp hơn với hoạt động của các đơn vị, đồng thời giúp các em sinh viên tham gia game show phát huy cao nhất các kiến thức lịch sử và tính sáng tạo trong thể hiện. Game show Dân ta biết sử ta năm 2023 khởi động mùa mới tiếp tục là một sân chơi trí tuệ, sinh động với các hình thức thể hiện thông qua nghệ thuật sân khấu và truyền hình. Qua đó, các em sinh viên trường đại học cao đẳng trên địa bàn tỉnh sẽ thể hiện sự hiểu biết cùng tình yêu với lịch sử dân tộc và lịch sử của mảnh đất Thái Nguyên. Với hình thức tổ chức mang tính giáo dục tươi mới, game show Dân ta phải biết sử ta hứa hẹn những phần tranh tài sôi nổi hấp dẫn. Dự kiến game show sẽ bắt đầu được ghi hình từ tháng 9 năm 2023 và phát sóng trên các nền tảng truyền thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Nhằm huy động tối đa lực lượng chữa cháy tại chỗ, thời gian qua tỉnh Thái Nguyên đã đẩy mạnh việc thành lập các điểm chữa cháy công cộng. Đây là mô hình chữa cháy được thành lập tại các nhà văn hóa, các thôn, xóm, tổ dân phố, các ngõ, hẻm, sâu, tập trung nhiều hộ gia đình hoặc nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh, nơi mà xe chữa cháy khó tiếp cận. Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh đã xây dựng và ra mắt gần 1.700 điểm chữa cháy công cộng. Phấn đấu từ nay đến trước ngày 30 tháng 6, 100% số xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh có mô hình điểm chữa cháy công cộng. Thưa quý thính giả, là một tỉnh trung du miền núi, Thái Nguyên có hơn 50 dân tộc thiểu số với gần 400.000 người, chiếm gần 30% dân số toàn tỉnh. Nhiều dân tộc thiểu số có truyền thống, bản sắc văn hóa đặc sắc, riêng có, tạo nên sự đa dạng phong phú bản sắc văn hóa các dân tộc trong tỉnh. Và chính sự phong phú đa dạng trong văn hóa ấy đã trở thành nguồn lực quan trọng phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Do vậy, trong thời gian qua, công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa nói chung và di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng luôn được tỉnh Thái Nguyên quan tâm chú trọng. Phản ánh của nhóm phóng viên Minh Tâm, Triệu Thuần.
Được thành lập từ năm 2015, câu lạc bộ Sướng Cọ, xã Quân U, xã Đà Mau, huyện Đại Từ, hiện có gần 70 thành viên. Ngoài việc tham gia trình diễn các hoạt động giao lưu văn nghệ, những thành viên trong câu lạc bộ còn tự tổ chức những buổi sinh hoạt tại địa phương, tái hiện các nét văn hóa đặc trưng của dân tộc Sán Chay. Điều này không chỉ nhằm lan tỏa các nét văn hóa truyền thống mà còn khơi dậy và giáo dục cho thế hệ trẻ Sán Chay thêm tự hào về bản sắc dân tộc, cùng góp phần vào công tác bảo tồn văn hóa. Bà Trần Thị Án, chủ nhiệm câu lạc bộ cho biết.
Mỗi một tuần thì chúng tôi là cho bọn trẻ nó tập vào chủ nhật vào một tuần một buổi dạy cho các con từ hát rồi là học tiếng dân tộc và múa. Tất cả, nói chung là tất cả những gì mà đồng bào chúng tôi có là chúng tôi cố gắng truyền dạy lại cho các con.
Em Âu Dương Ngân, xã Nam Mau, huyện Đại Từ chia sẻ.
Con rất thích khi mặc trang phục này và rất vui khi được các bà các cô dạy múa, dạy hát.
Bảo tồn văn hóa theo hình thức câu lạc bộ, hội nhóm là một trong những hình thức phổ biến hiện nay đối với nhiều vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Hình thức này quy tụ được những nghệ nhân, những hạt nhân văn hóa tại cơ sở, đồng thời khơi dậy được sự tham gia của chính cộng đồng dân tộc ở địa phương. Bởi chính đồng bào các dân tộc mới chính là chủ thể văn hóa, giữ vai trò trong việc giữ gìn, bảo tồn, nét đẹp văn hóa của dân tộc mình. Anh Bàn Như Linh, xóm Đồng Trình, xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ nói.
Tôi học chữ Nôm Giao để không bị mất gốc, sau này còn có thể truyền dạy cho con cháu biết đọc, viết chữ Nôm Giao.
Ông Trần Bình Dưỡng, Chủ tịch Hội Bảo vệ và Phát huy Giá trị Văn hóa Dân tộc Sán Diều, tỉnh Thái Nguyên cho rằng.
Chúng tôi như vậy là vận động xây dựng hội, phát triển nhiều hội viên, cùng vận động nhân dân giữ gìn tiếng nói, giữ gìn chữ viết, trang phục và các phong tục tập quán tốt đẹp của mình, góp phần như vậy làm phong phú hơn cái bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam nói chung.
Theo thống kê của ngành văn hóa tỉnh Thái Nguyên, cộng đồng các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh có khoảng 550 di sản văn hóa phi vật thể, là những nét đẹp văn hóa, phong tục tín ngưỡng, các làn điệu dân ca, dân vũ đang được lưu giữ và phát huy. Trong số 19 di sản được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quyết định đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, thì có tới 15 di sản văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều nghệ nhân dân tộc thiểu số được trao tặng, truy tặng các danh hiệu vinh dự, nhà nước về hoạt động bảo tồn văn hóa truyền thống. Đồng thời, nhiều di sản văn hóa được xây dựng thành những chất liệu trong hoạt động phát triển du lịch cộng đồng. Trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục triển khai đề án hỗ trợ hoạt động quản lý, đầu tư bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh. Việc triển khai này sẽ tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả Nghị quyết 33 về xây dựng và phát triển văn hóa. Bà Lê Thị Thu Hà, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên khẳng định.
Cái giai đoạn 2021-2025 thì ngành cũng sẽ tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh để thực hiện cái đề án hỗ trợ hoạt động quản lý, đầu tư, tu bổ, tôn tạo, phát huy cái giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh, cũng như cùng với các cái chương trình, kế hoạch, các cái dự án của ngành thì cũng sẽ góp phần để đẩy mạnh các cái thực hiện các cái kết quả nghị quyết 33 về xây dựng và phát triển văn hóa.
Cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 5 khóa 8 và kết luận hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 9 về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Công tác bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc của tỉnh Thái Nguyên đã đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, quá trình bảo tồn cần xác định rõ vai trò của nhà nước là hỗ trợ. Nòng cốt vẫn phải chính là cộng đồng các dân tộc đó thường xuyên thực hành, tăng cường việc truyền dạy để những di sản văn hóa tiếp tục được lưu giữ, lan tỏa, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương.
Bản tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai. Thành phố Hà Nội dự báo trời có mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, sau có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 35 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ trời có mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, sau có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía nam có nắng nóng. Riêng khu vực vùng núi phía Tây, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, phía Nam 35-37 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Phía Bắc có nắng nóng, riêng khu vực vùng núi phía Tây từ Đà Nẵng đến Phú Yên có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 35-37 độ, có nơi trên 37 độ, phía Nam 32-35 độ. Tây Nguyên có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ. Nam Bộ trời có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Xuân Hoan, Lê Nhung, những người thực hiện Trịnh Phương, Khắc Thái, Xuân Lương, Thu Thảo, Hoàng Tú, Thu Trang, Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.